This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com và qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn.
Vâng, tôi xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn, Tuy Nhơn, đang phát đi từ hai thành phố Tuy Nhơn và Đà Lạt, thuộc địa bàn Texas, Hoa Kỳ. Tôi cũng xin chào anh Diên Phục, người tham gia cuộc trao đổi hội thoại diễn viên từ Hà Nội, Việt Nam với Tuy Nhơn, Texas, Hoa Kỳ của tôi tối hôm nay, ngày 20/5/2016. Và hiện nay giờ Hà Nội là 20:30.
Vâng. Dạ vâng, và giờ của bên Houston, Texas bây giờ là 8:30 sáng, là 8:30 tối. Anh Nguyễn Khắc Toàn, bây giờ tình hình ở Việt Nam chúng tôi nghĩ là đường rất có nhiều tin tức mà liên quan đến cái chuyến đi của ông Tổng thống Obama sắp tới đây rồi. Ngày thứ hai là ông ấy sẽ sang bên đó rồi. Ngày chủ nhật thì lại có bầu cử quốc hội. Và đặc biệt là sáng nay lại có thêm cái tin là cha Nguyễn Văn Lý vừa được thả về tới Huế. Thì tất cả những cái tin tức đó, đó thì anh theo dõi và anh nhận định như thế nào? Trước hết về vụ cha Lý thì đây cũng phải là một cái tin vui cho giới đấu tranh, phải không anh?
Vâng, thưa quý anh, sáng nay thì một cái tin vui bất ngờ là linh mục mà ta đều ủng hộ đã được chính phủ cộng sản Hà Nội thả ra từ trại giam 36 năm hạ và đưa bằng một xe cứu thương có y bác sĩ chăm sóc đặc biệt đi theo trên cái chặng đường dài 700 cây số từ tỉnh Hà Nam chạy 36 năm hạ ấy, thưa quý vị, và về thành phố Huế, về tổng giám mục Huế, thưa quý vị anh. Thì theo linh mục Phan Văn Lợi, tôi cũng đã liên lạc được và ngài cũng đã trả lời qua một số truyền thông quốc tế hải ngoại là lúc đầu là cảnh quyền cộng sản Việt Nam cũng định thả cha Lý và đưa về giáo sứ đến Củi, nơi mà trước đây vào năm 2007 họ đã bắt và quản chế tạm thời ở đây để chờ đưa linh mục Lý ra tòa trong cái vụ sự phiên tòa được nhận nổi tiếng thế giới lúc đó. Chúng ta đã biết giáo sứ đến Củi này thì cách thành phố Huế từ phía bắc khoảng 30 cây số, và nơi là cái nơi mà thưa quý vị là cũng là một nơi có giáo dân nhưng mà khác biệt so với các khu dân cư. Thì cái việc mà quản chế một người tù chính trị ở đây thưa quý vị là rất là khác biệt, và làm như vậy tức là họ sẽ cách ly linh mục Lý, quản chế linh mục Lý, giam tù linh mục Lý một lần nữa, cho nên là ngài đã không chịu. Và ngài đã trả lời là phía mà nhà cầm quyền cộng sản mình muốn đưa ngài về đây thì hãy để ngài lại trong tù và tiếp tục mãi không ra nữa. Cái chức áp lực đó thì họ đã phải chuẩn bị cho ngài có một cái khổng viên tổng giám mục giáo phận Huế, thì chúng ta đã biết. Thế thì thưa quý vị là ở đây thì linh mục Nguyễn Văn Lý lần này từ là lần thứ tư trong tổng số là suốt từ năm 1975, chính xác là sau năm 77, thì thưa quý vị đến nay là lần tù thứ tư. Trong 4 cái bản án thì ngài đã phải chịu khoảng từ 43-45 năm cho đến 53 năm. Và thực tế ngài đã ở thực tế trên 20 năm trong tù và mấy chục năm quản chế. Linh mục Lý là cái người đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản, đòi dân chủ tự do, thưa quý vị, rất là mãnh liệt, có thể nói là nhất nhì ở Việt Nam và rất nổi tiếng thế giới. Linh mục Lý đã nhiều lần được nhà cầm quyền cộng sản gợi ý đi định cư ở nước ngoài, nước ngoài đều từ chối. Và có những thời kỳ mà thưa quý vị, linh mục Lý đã được tới như thế là 37 thượng nghị sĩ trong thượng viện Hoa Kỳ ký một cái thư chung đòi chính phủ Mỹ, đòi tổng thống Mỹ, khơi vị chính giới Hoa Kỳ là áp lực của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải thả vô điều kiện linh mục Lý ra khỏi tù. Linh mục Lý còn là một trong những người cùng với chúng tôi thưa quý vị là sáng lập ra cái phong trào tuyên ngôn dân chủ 2006, cách đây đúng 10 năm. mà sau đó đã được đổi lệnh gọi là 8406. Thưa quý vị, Đinh Ngọc Lý là một người đấu tranh không mệt mỏi và không quan nhượng cho tự do dân chủ, cho đa đảng Việt Nam. Và ngài đã được đề cử một số các giải thưởng, thưa quý vị, là rất là nổi tiếng và danh giá trên thế giới, kể cả giải thưởng Nobel ở Hoa Kỳ, hay Rapto, hay là Quang Du. Và thưa quý vị, ngài đã được một số các giải thưởng khác của quốc tế, cũng như là mạng lưới nhân quyền Việt Nam hải ngoại. Ngài là một chiến sĩ đấu tranh chống cộng thì không quan nhượng. Thì thưa quý vị, Linh Mục Lý hiện nay là theo Linh Mục Tham Văn Lợi, cũng như là Linh Mục Lợi đã trả lời với đài Á Châu Tự Do cho biết ấy, thì thưa quý vị, Linh Mục Lý trước khi họ thả thì Bộ Công an từ Hà Nội đã xuống trại giam Nam Hà để nói rằng là ngài sẽ được chủ tịch nước đặc xá. Ngài đã khoát tay và nó từ chối và không có tội gì mà phải được đặc xá cả. Mà các ông chẳng qua là thả tôi vì đây là những món quà mà muốn trao tặng cho Tổng thống Barack Obama sẽ sang thăm Việt Nam vào ngày 23 tháng 5 tới. Và các ông dùng tôi là một cái món quà để đổi lấy cái vị là chính phủ cộng sản và với Hoa Kỳ. Và bộ cắm cắt đám sĩ quan của Bộ Công an thì nói tiếp là ngài có tội vì tội là tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88. Thì ngài nói rằng là có tuyên truyền nhưng không phải là có tội, bởi vì tất cả những điều mà ngài nói ra thì Đảng Cộng sản và nhà nước Cộng sản độc tài từ trung ương tới địa phương đều không dám đối chất, đều không dám đối thoại, đều không dám trả lời ngài. Cái thứ nhất là sự thật về cái cuộc đời, cái quý vị đời giới trá của ông Hồ Chí Minh. Thứ hai là vấn đề là để mất Hoàng Trường Sa về tay Trung Quốc là trách nhiệm của phía Cộng sản Việt Nam. Đấy. Và điểm thứ ba nữa là chúng ta về vấn đề nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam, rồi những sự thật mà thưa quý vị man trá khác nữa, vân vân. Thế thì những chuyện này thì cán bộ chỉ có im lặng. Và thưa quý vị, là cuối cùng họ cũng phải thả Linh Mục Lý là vô điều kiện. Thì họ thả, thì hiện nay là Linh Mục Lý đã trở về đây, trở về tổng thống được Huế trong một cái tình trạng của sức khỏe thưa quý vị là kiệt quệ, rất là kém. Năm nay Linh Mục Lý bước sang tuổi là 69-70 rồi, nhưng tinh thần và khí phách, ý chí của Linh Mục Lý thì không một nhà tù của chế độ độc tài nào và chính nhà tù Cộng sản Việt Nam này khuất phục và bẻ lấy được này. Đấy là một vài nét về Linh Mục Lý và Linh Mục Lý. Thế thì ý kiến của chúng tôi, thế quý vị, là sáng nay tôi cũng biết tên Linh Mục Lý từ rất sớm, không phải từ chính phủ Hà Nội, mà tôi cứ đi qua một cái diễn đàn ở trên mạng, cái đàn quan thoát trên mạng, thì có những cư dân người ta đã báo sớm. Và đến khoảng 11 giờ khi mà tin tức chưa có thì quý vị, tôi vào một số các Facebook cá nhân, ví dụ như là Tôn Lê Sơn hay là của một số người khác, thì cũng đã xác nhận được cái nguồn tin chính thức của Linh Mục Lý có được thả. Thì việc Linh Mục Lý thả thì đúng như Mục đã nhận định và chúng ta cũng đều có thể nói là tự phân tích được. Đó, đây là một cái món quà mà họ sẽ, thưa quý vị, mà trao tặng cho Tổng thống Barack Obama sẽ thăm Việt Nam. Thế mà chiều nay thì thưa quý vị, là có một sĩ quan an ninh trẻ thì có xin gặp tôi để mà dò xét một số những cái phản ứng xung quanh việc là Linh Mục Lý được thả, rồi là chuyến thăm của Tổng thống Obama sắp tới. Thì họ thì thưa quý vị, qua cái cuộc nói chuyện đó thì quý vị, là họ hé lộ rằng là có khả năng sẽ còn thả một vài người nữa, mà họ sẽ chọn ra trong số các cử nhân chính trị của Liên Xô Việt Nam. Thế thì bên ngoài hiện nay thì đang quan tâm đến cái trường hợp của Trần Đình Chi Thức, trường hợp của Nguyễn Văn Đại, trường hợp của một số cái thành viên là thanh niên công giáo trẻ mà bị xử rất là nặng, ví dụ như Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Thiện, vân vân, án tới 13-14 năm tù, thì cũng rồi là Bùi Thị Minh Hằng, vân vân. Thế thì nhận định của cá nhân tôi thì trường hợp của Trần Đình Chi Thức thì họ sẽ không có khả năng là không thả trong trường hợp này. Họ đã bị ép Trần Duy Thức là đi Mỹ nhưng không thành công, thì mấy hôm nay dư luận chúng ta đã biết là anh Thức thì đã tuyên bố là sẽ bắt đầu tuyên bố tuyệt thực kỷ niệm đúng 7 năm ngày mà anh Thức đã bị bắt giam 24 tháng 5 sắp tới. Nó cũng là trùng với cái trường hợp về cái sự kiện mà Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam thôi, chứ còn chủ yếu là anh muốn thưa quý vị là muốn là tuyên bố việc vô thời hạn để ép nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do ngay tại Việt Nam, chứ không được trục xuất đi Mỹ như các trường hợp mà cụ nhà Vũ biết cày sẽ tạo phong tần vân vân. Thế thì hiện nay thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng đang lúng túng và bối rối cái chuyện này. Cái thứ hai là anh đưa ra một cái sốc là cái quy định cũng khá mạnh và cũng khá khó khăn cho nhà cầm quyền, đó là vấn đề là cái như là anh ấy đưa ra là phải trưng cầu dân ý để cho nhân dân trong nước là lựa chọn cái thể chế chính trị nào, là thể chế cộng sản xã hội chủ nghĩa toàn thị này hay đa nguyên đa đảng. Thì cái điều này thưa quý vị nó mang ý nghĩa chính trị và đấu tranh thôi, chứ không thể nào nhà cầm quyền cộng sản lại thưa quý vị vì một cái cá nhân một con người trên đấy mình cần ý thức mà chấp nhận cái điều đó. Thế nhưng mà cũng gây một cái tiếng vang và đáng kể. Thì cần ý thức trước đây thưa quý vị là đấu tranh còn trong vòng bí mật, trong cái nhóm của Lê Thăng Long, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung ấy. Nhưng mà từ khi mà bị bắt giam và bị xử án nặng tới 6 năm tù, thì các cái thành viên của cái nhóm này đã ra tù lần lượt hết thưa quý vị. Còn mỗi mình anh là người duy nhất, thế là anh đấu tranh tương đối kiên cường và khi cầm đầu trong các cuộc đấu tranh và vì cứng rắn bất khuất với nhà cầm quyền cộng sản, cho nên là thưa quý vị anh đã chuyển trại giam Yên Tĩnh. Bây giờ thì họ đã chuyển sang trại 6 Thanh Chiêm Nghệ An, nơi đây cũng là nơi mà trước đây có Điếu Cày đã từng bị ở giam giữ ở đây trước khi mà thưa quý vị bị trục xuất đến Mỹ. Đấy, thì trường hợp thứ hai là trường hợp này thì tôi xin nói rằng cũng nhà cầm quyền khó mà thưa quý vị lựa chọn Trần Duy Thức thả trong cái đợt này, bởi vì nếu như họ thả Trần Duy Thức thì có nghĩa là nhà cầm quyền đã thua cái phong trào đấu tranh dân chủ và thua cá nhân lên Trần Duy Thức, thì họ không còn mặt mũi nào cả, cho nên họ có thể sẽ thả trong thưa quý vị là một trong một thời gian khác, trong một thời điểm khác, chứ không thả vào tình trạng minh bạch nguyên lý và cái thời điểm này. Đấy, đó họ có khả năng sẽ là không ép nổi mình như thế gì nữa, nhưng họ sẽ thả vào việc khác để họ chứng minh rằng là đất nước chủ quyền của họ là có trong tay, họ muốn thả vào lúc nào và bất chấp dư luận quốc tế cũng như là dư luận của phong trào đấu tranh từ các nước ngoài ngoại. Và trường hợp thứ hai là họ là nhiều người quan tâm đến một trường hợp của luật sư Văn Đại. Thì thưa quý vị, theo tôi được biết ấy, cũng như là phía an ninh trao đổi hé lộ và cũng như cái sự phân tích của nhiều người, thì trường hợp của Nguyễn Văn Bài cũng họ đang chịu cái áp lực cũng khá lớn từ phía Mỹ, từ phía các tổ chức quốc tế, và họ đang phải chịu cái áp lực của cái sự vận động mà vợ Nguyễn Văn Đài đang đi vòng quanh thế giới từ Bắc Mỹ, Canada, Âu Châu và sắp tới là Úc Châu. Thì thưa họ cũng không thả trong đợt này, bởi vì trường hợp Nguyễn Văn Đài tuy bị áp lực như thế, nhưng mà trường hợp này thưa quý vị là họ Đài chưa có án, chưa mang ra xét xử. Thì cái thưa quý vị, cái phương thức mà họ, cái cách thức mà họ làm thì họ sẽ phải xử Đài với một cái án rất nặng, sau đó giam giữ một thời gian dài ở trong này, những kiểu Trần Đình Duy Thức hay là Đĩa Cày hay là Cù Huy Hà Vũ hay là Tạ Phong Tần khoảng mấy năm trời. Đấy, rồi tùy theo tình hình sự cái gì, thì sau đó để họ tính toán là Đài đã xuất vua, Đài đã nhiều ý chí, đã kiệt quệ về tất cả mặt tinh thần cũng như về mặt ý chí, về mặt sức khỏe, thì lúc đó họ mới đặt vấn đề là anh có muốn như ý hay không, thì họ sẽ mở cái cửa mỏ đó. Đấy, nhưng tình hình lúc đó có thể là cũng sẽ khác thì cũng không còn bây giờ nữa, nhưng mà cái chủ trương của nhà cầm quyền cộng sản trong nước là họ muốn là đưa Đài đi nước ngoài, chứ họ không muốn để lại trong nước. Và điều này đã được thể hiện qua một số các cái bài viết, qua một số những cái thông tin của phía dư luận viên mà tôi đã phân tích sau khi Đài, luật sư Văn Đài bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015. Thế còn cái trường hợp khác thì họ cũng có thể chọn. Ví dụ như trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng hiện nay đang bị giam giữ ở tỉnh Đồng Tháp với cái tội danh là gây rối, thưa quý vị thì cũng sắp hết án, thì cũng có khả năng thì họ sẽ chọn ra, bởi vì cũng giống như trường hợp một nhân lý thì còn vài tháng nữa, thì họ nhân tiện thưa quý vị là họ thả, thì hoặc là người ta chọn một cái trường hợp nào đó mà chúng ta chưa có thể nói là không ngờ tới, chỉ còn ít tháng nữa thôi, thì quý vị họ thả ra thì họ sẽ được lợi cả về mấy mặt. Thứ nhất, họ được tuyên truyền cho phía Mỹ, cho công luận quốc tế là họ có nhân đạo, họ có khoan hồng và là món quà cho phía Mỹ. Thứ hai là những người này cũng xong hết án rồi, thế quý vị cũng chẳng còn chẳng đáng bao nhiêu cả. Thế thì đấy là những cái tính toán mà mang tính chất là xảo quyệt và cái sự xảo trá ở phía trong nước. Thế còn những cái trường hợp như là Hồ Đức Hòa, Hồ Đức Việt, quê Nghệ An, thưa quý vị thì hiện nay án vẫn còn ít và cái áp lực tuy không nhiều. Mặc dù cái vận động của thưa quý vị của phía Công giáo, của phía Đảng Việt Tân, của những cái tổ chức hải ngoại quốc tế cũng cũng mạnh. Thế nhưng mà chưa phải là những nhân vật đấy trong nổi tiếng lắm, cho nên họ thưa quý vị là chưa khả. Thế thì đấy là một vài ý kiến của tôi. Thế thì nếu mà về cái việc này, về cái lĩnh vực này, thì có thể ngày mai chúng ta sẽ trông chờ thưa quý vị là cái động thái ở trong nước nữa là sẽ thả ai. Thì có lẽ họ sẽ tính toán theo cái cách thức như thế. Đấy là vài ý kiến tôi.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Chúng tôi ở đây đương nhận được một số những cái hình ảnh mới nhất mà cha Lý đến tòa giám mục của Huế. Và thấy cha đi đứng có vẻ rất là khó khăn, cha thì người cao nhưng mà đứng không vững, cong người lại là cha, nhưng mà cha quỳ xuống thì cha hôn tay vị tổng giám mục của Huế. Thì đây cũng là một cái hình ảnh mà tất cả mọi người đương mong đợi, thấy sức khỏe của cha yếu đi. Theo như cái lời mà anh Nguyễn Cao Toàn nói trích cái lời phát biểu của cha Phan Văn Đợi, là một người bạn thân của cha cho biết, thì cha rất là hốc hác và sức khỏe nhiều bệnh lắm, 70 tuổi rồi. Tuy nhiên tinh thần của cha theo những cái bản tin tường thuật thì rất là cứng rắn, và nói là cảnh cáo là công an của Huế không được mà bao vây cái tòa giám mục canh chừng như cái lần trước mà cha cũng ở đây, để không có ai mà ra vào tiếp xúc được. Và nếu mà cái tình trạng đó xảy ra thì cha sẽ tiếp tục tranh đấu, và cha nói là cha chẳng thà ở trong nhà tù còn hơn mà cứ bị giam và phong tỏa như thế này và làm phiền cái tòa giám mục. Ngoài ra thì cái tin của Trần Đình Tri Thức mà theo cái lời phát biểu của anh Nguyễn Các Toàn thì chúng tôi cũng thấy cái tin là Trần Đình Tri Thức như vậy là tuyên bố tuyệt thực vô thời hạn và đến chết nếu mà không thỏa mãn những cái yêu cầu của anh. Và hiện giờ đó thỉnh nguyện thư mà đề nghị các cộng đồng quốc tế áp lực để chính quyền Việt Nam phóng thích ông Trần Đình Tri Thức bây giờ lên tới con số khoảng 10.000 chữ ký rồi. Thì đây cũng là một trong những cái phản ứng mà của cộng đồng người Việt ở khắp nơi. Theo như anh Nguyễn Tất Toàn thì Trần Đình Tri Thức hay là Nguyễn Văn Đài sẽ không được thả trong dịp này theo cái nhận định của anh, bởi vì như vậy họ còn cần phải giữ thể diện. Nhưng mà cái việc thả của cha Lý bất ngờ vào sáng ngày hôm nay đó, thì đây cũng là rõ ràng là một cái món quà trao đổi với lại cái chuyến đi của ông Tổng thống Obama. Theo những cái tin tức bên lề thì Tổng thống Obama như vậy rời cái ngày đi một ngày, thay vì đến ngày 22 là cái ngày bầu cử quốc hội, thì ông Obama sẽ ở trong hai ngày 23 và 24 và sẽ đi thăm một vài nơi và đọc một bài diễn văn, được coi như là xác nhận cái chuyện mà đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam sẽ được khởi công thực hiện. Và cái vấn đề mà TPP cũng được đưa lên bàn họp. Tuy nhiên có một số người cho rằng đây là những cái đồn đãi bên lề thôi, là cái vụ mà cá chết cũng sẽ được đề cập tới, bởi vì cái cách mà đối xử những cuộc biểu tình, đánh đập những cuộc biểu tình một cách thô bạo đó cũng sẽ được đề cập nêu ra trong vụ này. Và nghe nói rằng là những người mà tổ chức biểu tình đã đang chuẩn bị để có thể biểu tình ngay trong cái ngày và những cái nơi mà ông Tổng thống Obama tới ở Hà Nội cũng như ở Sài Gòn. Anh Nguyễn Thức Toàn có thêm cái tin tức gì về cái vụ mà có thể sẽ có biểu tình trong dịp này không anh?
Vâng, thưa quý anh, là cách đây ấy hôm thì ngay sau khi có cuộc biểu tình ngày 15 tháng 5 tại các thành phố lớn và lẻ tẻ một số tỉnh trong cả nước ấy, mà đi dưới sự đàn áp khốc liệt của công an ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, thế rồi là cái quý vị ở Đà Nẵng, Huế, thì chúng ta đã biết là đã xuất hiện cái lời biểu tình, cái cuộc biểu tình phía dưới trên Facebook cá nhân của anh chị em đấu tranh trong nước và kể cả từ hải ngoại dội về. là họ sẽ tiến hành là tổ chức biểu tình liên tục trong 3 ngày mà Tổng thống Mỹ sẽ đến thăm Việt Nam và đi lại Việt Nam. Ngày gồm ngày 22, 23 và 25 tháng 5, thời gian liên tục trong 3-4 ngày đó. Thì hiện nay thì lịch trình có thay đổi là Tổng thống Mỹ ba sẽ thăm từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 thì lên đường sang Nhật Bản dự hội nghị G7 như chúng ta đã biết. Thì hiện nay thì cuộc biểu tình sáng chủ nhật sẽ diễn ra ở những địa điểm mà quen thuộc, ví dụ như Sài Gòn thì ở công viên 30 tháng 4 ngay sát Dinh Độc Lập cạnh nhà thờ Đức Bà, hoặc là công viên Quách Thị Trang. Thế còn ở Hà Nội thì sẽ diễn ra thưa quý vị ở từ nhà hát lớn cho đến như thế là chân tượng đài lý thái cổ tổ xung quanh Bồ Hồ. Thì hiện nay đang đặt cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thưa quý vị một cái lúng túng, một cái khó khăn, một cái bối rối mới, bởi vì nó lại rơi đúng vào cái ngày mà bầu cử của Quốc hội Cộng sản Việt Nam và là cái ngày mà Tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu cuộc đi thăm Việt Nam. Dù có lẽ chậm một ngày thì nhưng mà cũng là nó một cái dịp Tổng thống Mỹ sẽ thăm và đi lại ở Việt Nam 2-3 hôm như chúng ta đã biết. Thế thì cuộc biểu tình này nổ ra thì nhà cầm quyền cộng sản trong nước họ cũng đã có cái phương án đối phó. Họ sẽ là có đến 90% là họ sẽ ngăn cản, nhưng mà có lẽ là họ cũng sẽ nới lỏng một chút, tức là không đánh đập để mà xảy ra đổ máu như ngày 11 và ngày 18 tháng 5 vừa rồi. Nhưng mà họ sẽ bắt bớ, họ sẽ ngăn chặn từ xa, họ đặt quốc canh gác với những người mà hoạt động mà thế vị nổi trội có tên tuổi để họ giảm thiểu thế quý vị mà cái sự đụng độ với những cái bộ máy công an, bộ máy an ninh, bộ máy dân phòng, bộ máy là an ninh trái hình như là lực lượng thanh niên xung kích hay là đội thanh niên xung phong, để mà họ giảm bớt cái sự chỉ trích, cái tố cáo và đảm bảo một phần những quyền con người rất là cơ bản sơ đẳng, đó là quyền hội họp và biểu tình. Thế thì hiện nay thì không có cái gì mà ngăn cản được thì cuộc biểu tình sẽ nổ ra. Dù ít dù nhiều, thưa với anh là sẽ có. Và bây giờ kinh nghiệm ở trong nước, về phía người đấu tranh, về phía quần chúng, thì nếu như trong trường hợp mà không tổ chức được cuộc biểu tình với quy mô lớn và chính quy như diễn ra ngày 1 tháng 5 ở hai thành phố lớn, thì họ sẽ phân tán. Thưa quý vị, cái nhóm như thế là 5 người, 10 người, 20 người, chỗ thì sẽ tập trung ở cầu Thê Húc, đền Mọc Sơn, chỗ thì sẽ là tổ chức ngay bên cạnh lăng Hồ Chí Minh, chỗ thì sẽ tổ chức ở trên chân cầu Trân Dương. Tóm lại họ sẽ phân tán đi nhiều nơi mà làm cho bộ máy an ninh trong nước rồi rối bời không biết đâu mà làm cả. Bây giờ nói chung là những việc này làm như thế này thì càng chứng tỏ là nhà cầm quyền trong nước thưa quý vị là đàn áp nhân quyền, sách nhiễu nhân quyền, sách nhiễu các cái quyền công dân cơ bản đã được hiến định và có giá trị phổ quát, có tính phổ quát mà chính là cái giá trị thêm mà thôi. Thế nhưng mà nó cũng thể hiện là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ rất lo sợ trước những cái cuộc tụ tập này đang trở thành có tính chất là thưa quý vị là đang trở thành cái tính chất là giúp cho người trong nước bớt sợ hãi và để mà diễn tả những cuộc biểu tình này ngày càng một trở thành một cái quan dần trong cái đời sống sinh hoạt chính trị, đời sống xã hội của người dân. Để rồi dần dần thưa quý vị, đa số người dân trong nước không còn sợ hãi nữa, hãy tham gia biểu tình phản kháng với nhà cầm quyền trước những cái chính sách sai trái về ô nhiễm môi trường, về an sinh xã hội, về chủ quyền biển đảo, về dân chủ tự do. Thưa quý vị, đấy là những ý nghĩa tích cực của những cái cuộc xuống đường này là như vậy. Mà nó làm cho nhà cầm quyền cộng sản là luôn luôn phải trong tình trạng đối phó, chống đỡ và căng thẳng và mệt mỏi. Thưa quý anh và quý vị là như thế. Mình tôi tin chắc rằng sắp tới đây Hà Nội và Sài Gòn sẽ diễn ra như thế. Rồi mà một cái điểm hay nữa là thưa quý vị là hiện nay không chỉ riêng tập trung ở hai thành phố lớn, nhưng mà nơi mà có mật độ công an và an ninh dày đặc để bảo vệ cái đầu não của chế độ, đó là thủ đô Hà Nội và cái thành phố lớn nhất Việt Nam, đông dân nhất Việt Nam, đó là thành phố Sài Gòn. Mà bây giờ nó diễn ra ở nơi miền Trung, nhất là nơi đồng bào Công giáo chúng ta đông đúc, ví dụ như ở Nghệ An, như ở Quảng Bình, như Hà Tĩnh, là nơi mà thưa quý vị cộng đồng người Công giáo, Thiên Chúa giáo sống rất đông. Và các cuộc biểu tình do một số các linh mục trẻ ở giáo phận Vinh vừa rồi ở sông Ngọ, thưa quý vị diễn ra đấy, kéo thưa quý vị đông tới hàng trăm người mà kéo đến trụ sở chính quyền các địa phương chất vấn nhà cầm quyền. Mà thưa quý vị, lực lượng an ninh ở đây rất là mỏng, không thể nào mà kiểm soát và không thể nào mà phá tan được những cuộc biểu tình này. À, thưa quý anh, đây, đây cũng là một hình thức chia lửa chiến trường cho Hà Nội, cho Sài Gòn và những cái thành phố mà chính quyền cộng sản trong nước đang tập trung lực lượng an ninh rất đông để bảo vệ thể chế. Thưa quý vị, đấy là một vài ý kiến của tôi.
Vâng. À, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, khi mà chúng ta nói đến cái vụ cá chết thì đã biết rồi, nó phát xuất từ Hà Tĩnh rồi từ cái chất thải của Formosa, nhưng mà bây giờ cái vụ cá chết nó lan tràn suốt xuống tới nhiều địa phận khác nhau, khu vực khác nhau, kể cả trong Sài Gòn thì những cái kênh rạch cũng thể cá chết nổi lềnh bềnh như vậy, thành nó gây cái ảnh hưởng tâm lý mà rất là lớn. Theo như anh thì lý luận như thế nào? Không lẽ là cái chất thải độc từ Hà Tĩnh mà nó có thể lan tràn xuống cái vùng biển sâu ở Việt Nam đến như vậy hay sao? Hay là những cái tin đồn hoảng loạn làm khiến cho nó quá nhiều tin chồng chất về cá chết mà cũng gây ra những cái sự mà ảnh hưởng kinh tế rất là nặng, rồi bây giờ người ta không dám ăn cá nữa. Thì anh nghĩ sao?
Thưa quý anh, hiện nay là cái ô nhiễm môi trường xuất phát từ khu công nghiệp Vũng Áng, chủ yếu do cái tập đoàn Formosa của Đài Loan mà cổ phần Trung Quốc có cổ phần rất là nhiều trong cái số này. Thì hiện nay cái vấn đầu tiên là cái thủ phạm nặng ký nhất, thưa quý vị, vẫn là cái nhà máy luyện cán thép hương nghiệp của tập đoàn Formosa. Thưa quý anh, như chúng ta đã biết thì đầu tháng 4, ngày 6 tháng 4 năm 2015, và đến bây giờ là thế quý vị đã kéo dài một tháng rưỡi rồi, những nhà công nhân cộng sản hiện nay rất là chậm trễ, thiếu trách nhiệm, cho nên là để thưa quý vị là cái cuộc điều tra đi vào thưa quý vị là bế tắc và ngõ cụt, và cũng như là hiện nay gần như là rất vô trách nhiệm chảnh mảng trong cái công việc này. Và ngay cả viện nhà công nhân cộng sản Việt Nam đã hình thành một cái đoàn công tác liên ngành gồm 7-8 bộ như là công an, quốc phòng, an ninh, bộ ngoại giao, công tài nguyên môi trường, công nghệ, bộ khoa học công nghệ, vân vân, phối hợp với đại diện chính phủ và tỉnh Hà Tĩnh đã vào tổng kiểm tra ba cái doanh nghiệp lớn của Formosa này. Và ông Phạm Công Tạc là thứ trưởng bộ khoa học công nghệ thì đã trả lời trên đài truyền hình trong nước là đã đủ cơ sở và có những cái kết luận cần thiết về cái việc này, nhưng mà lấp lửng là hiện nay là chưa công bố được với lại dân chúng, cho nên làm cho người dân thưa quý vị càng phẫn nộ và bức xúc thêm. Và thưa quý vị, tại sao họ lại như thế? Bởi vì hiện nay là nếu như mà thưa quý vị công bố một tuần là Formosa gây ra cái vụ này thì thưa quý vị là cũng khó cho họ ở cái chỗ là họ phải làm tiếp tới là cái một trong những cái nhu cầu của cái phong trào đấu tranh đó là đòi hỏi minh bạch hóa cái dự án này mà chính phủ từ thời Nguyễn Tấn Dũng thưa quý vị Hoàng Trung Hải đã gây nên. Để có hay không kinh nghiệm phong bì phong bao để mà đưa cái thưa quý vị cái dự án này mà nhiều nơi ở trong nước đã chê, thưa quý vị đã không dám đưa cái địa phương mình triển khai cái dự án này. Ví dụ như ông Nguyễn Văn Chi ở Đà Nẵng đã từ chối cách đây thưa thế thời kỳ ông làm còn làm là bí thư thành ủy Đà Nẵng. Thế mà cuối cùng là lãnh đạo Hà Tĩnh lại đi nhận vào cho thuê một cái diện tích rất lớn ở cái khu Vũng Áng gọi là hơn 3.300 hecta và với một cái giá rẻ mạt, thưa quý vị là có 96 tỷ đồng tiền Việt Nam, thưa quý vị tương đương với một mét vuông là khoảng gần 3.000 đồng tức là một ổ ấm gì một mét vuông trong vòng một năm và thời hạn tới 70 năm. Thì cái chuyện này là người dân Việt Nam rất là bức xúc. Tiền thì các ông đốt túi, đô la thì các ông nhét vào tài khoản làm giàu và đã hạ cánh an toàn. Thế mà cái hậu quả, cái hệ lụy của cái ô nhiễm thì đất nước phải chịu, môi trường, thưa quý vị, sinh thái Việt Nam phải chịu, cho nên là dân là bất bình cái chuyện đó. Ngoài cái dự án này ra thì thưa quý vị là còn những cái dự án đầy tai tiếng và đầy nghi vấn khác mà hiện nay đã gây cho cái hậu quả cho đất, cho không khí, cho ruộng đồng Việt Nam, cho môi sinh ở Việt Nam. Ví dụ như nhà máy ở Yên Khánh của Trung Quốc thải ra đến mức độ cua cá quấy, thưa quý vị, ở đồng ruộng đấy là chết hết. Châu bò uống nước phải cũng lăn ra chết, mà khỏe như thế mà còn phải chết. Hiện nay nhà nước cộng sản Việt Nam ở im lặng. Thế rồi là nhà máy sản xuất thưa quý vị mang tên là Mây Trang, mấy dây ở sông Trà Bà ở Vũng Tàu cũng thải ra cá chết rất là nhiều. Thế rồi nhà máy Nghĩa Đường Hòa Bình ở tuyến sông Bưởi thưa quý vị cũng cá chết rất nhiều. À, còn ngoài ra còn những dự án thưa quý vị mà ngay sẽ là những quả bom nổ chậm, thưa quý vị mà mức độ tàn phá gây ô nhiễm môi trường nó sẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều lần khi vụ Formosa Hà Tĩnh mà đó là cái bullshit ở Tây Nguyên, thưa quý vị. Mà bản thân chính phủ Trung Quốc đã phải đóng cửa hơn 100 nhà máy tinh luyện bullshit ở quốc gia họ. Thế mà chính phủ Nguyễn Tân Dũng, tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã thưa quý vị du nhập vào đây đến mức độ mà nhân sĩ trí thức phải lập cả một cái website, lập cả một cái phong trào chống bullshit Tây Nguyên, nhưng mà cuối cùng cũng phải chịu bất lực với cái sự mà tham tàn, với cái sự mà ngoan cố bảo thủ của nhà cầm quyền cộng sản, nhất là cái thời kỳ Nông Đức Mạnh và chính phủ Nguyễn Tân Dũng. Thưa các anh, đây là những cái hiểm họa khôn lường cho đất nước. Thế rồi những dự án nữa là 300.000 cho thuê 300.000 hecta rừng đầu nguồn đều là những vị trí then chốt có cái tính chất là chiến lược đối với an ninh quốc phòng và chủ quyền của quốc gia cũng được cho thuê rất là giá rẻ mạnh, thưa dân. Thế thì thưa anh, qua những dự án mà thưa quý vị đầy những tai tiếng khuất tất và gây những cái hiểm chiến lược, những cái hiểm họa cho đất nước như thế này, thì bảo làm sao mà nhân sĩ trí thức quần chúng yêu nước, nhân dân trong nước phấn đấu cả mà thưa quý vị mà thâm vấn là trước cái sai trái của nhà cầm quyền cộng sản. Cho nên chính nhà cầm quyền cộng sản họ cũng thấy được cái sự nguy hiểm của những cuộc biểu tình lan rộng như thế này, cho nên họ đã đều gắn cho những cuộc biểu tình này đều có mục tiêu chính trị, đều có bản chất chính trị là muốn đi đến phá bỏ chế độ, lật đổ đảng cộng sản, thưa quý vị. Cho nên họ nói cũng không có gì sai, và họ thưa quý vị họ cảm nhận cái điều đó cũng không có gì sai, bởi vì chính họ cũng một phần họ đã nhận thấy thưa quý vị cái sự nguy hiểm của chính họ gây cho đất nước. Mà bây giờ thì đất nước, nhân dân thưa quý vị đang phải làm, cần phải làm rõ cái chuyện này. Cái nhân xung quanh cái chuyện này, cái quý vị vấn đề ô nhiễm thì là một vấn đề nhỏ thôi, mà cái nguồn nước nó ấy thì hiện nay là thưa quý vị nó đã chìm xuống phòng trầm tích đáy biển. Thưa quý vị, mà chắc chắn trong tay nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có những cái con số, đã có những số liệu, đã có những thông tin về mặt khoa học, về mặt kỹ thuật, về mặt kết luận. Nhưng mà họ là vừa rồi đưa một cái ông giáo sư người Nhật Bản tên là Yoshihiki Ko Yamada thuộc trường đại học Tokyo Tokai của Nhật Bản để trả lời trên đài truyền hình Việt Nam, nói rằng cái cuộc mà điều tra này có khả năng phải đến một năm, làm cho thưa quý vị trong nước lại càng thêm phấn khích nữa. Và hiện nay một số các nhà khoa học cũng như là một số người đấu tranh trong nước, anh chị em trí thức, hiện nay người ta đã tìm ra được thưa quý vị cái tổng website và cái đường link của dẫn đến cái trường đại học, dẫn đến cái vị giáo sư này. Thì ông này thì lại không có một tí chuyên môn nào về thưa quý vị về vấn đề hóa sinh, về vấn đề điều tra ô nhiễm môi trường biển, điều tra ô nhiễm đi đến cái việc mà thủy hải sản chết hàng loạt. Mà cái chuyên môn của ông đấy là kinh tế công cộng, là an ninh hàng hải, là kinh tế đảo. Và khoa mục giảng dạy của ông hiện nay là xã hội hải dương và quan hệ quốc tế, tính kinh tế chính trị quốc gia biển và những cái chính sách hải dương. Chuyên đề mà ông đang nghiên cứu hiện tại là vấn đề hải giác, thưa với anh, là vấn đề và vấn đề Nhật Bản với lại kinh tế biển hải đảo, vân vân. Hiện nay là cái thông tin này thưa quý vị là làm cho giới khoa học trong nước, làm cho những nghệ sĩ nhà đấu tranh thưa quý vị mà có cái chuyên môn cao và là những người bất đồng chính kiến trong nước, ví dụ như là anh Nguyễn Quang Nga, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, ví dụ như cái nhóm Voice của anh chị Anh Tuấn, vân vân, thì họ đã mạch khóa cái chuyện này trên Facebook, thì làm cho quần chúng trong nước là càng phẫn nộ nữa. Thì rõ ràng là nhà cầm quyền cộng sản có một cái tính toán khoác lác mờ ám, đó là lợi dụng tên tuổi vị giáo sư người Nhật Bản này để mà loại để dư luận trong nước, và nay thì đã bị tức là mạch khóa ra là ông không có cái chuyên môn về cái việc này, nhưng lại mượn danh một nhà thưa quý vị, một nhà giáo sư, một nhà khoa học của một trường đại học danh tiếng Nhật Bản để mà nói cho dân Việt Nam, xoa dịu dân Việt Nam đang phẫn nộ và cái làn sóng đấu tranh thưa quý vị đòi làm rõ cái ô nhiễm môi trường ở biển miền Trung càng thêm dân cao lên. Đấy là một hai cái ý kiến của tôi về cái việc này. Thế còn những chuyện như là dân không dám ăn cá, nhiều thiệt hại về ngư dân đánh cá hơn một tháng rưỡi nay, thế rồi vấn đề làm cho cá chết ở Việt Nam vẫn là một cái chuyện nhỏ thôi đây. Nó mang tính chất là hiện tượng, mà nó mang tính chất nhỏ. đây những cái chuyện mà tôi vừa mới nói cho quý vị và quý anh, cho quý vị là bổ sung thêm cái việc mà cái chính sách thiếu minh bạch, cái khuất tất mà cái dối trá, cái dám là không, quý vị không dám nhìn thẳng vào sự thật của chính phủ Hà Nội đối với người dân trong nước và kể cả đối với đồng bào hải ngoại cũng như là quốc tế. Và đó là một cái thái độ rất xấu, đó là cái điều thiếu tinh thần trách nhiệm, coi thường người dân. Thưa quý vị, thưa quý anh chị Phúc.
Vâng. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Thức Toàn từ Hà Nội. Cái chuyến đi của Obama sắp tới ngày thứ hai thì ông ra tới đó rồi. Có những cái tin bên lề cho rằng cái dịp này thì ông sẽ cho có thể cho giải tỏa cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương mà Cộng sản Hà Nội là vẫn yêu cầu mãi rồi. Nhưng mà kỳ này có thể cái chuyện đó xảy ra. Để mà ngược chiều lại thì cũng Cộng sản nó phải chứng tỏ cái thiện chí trong vấn đề nhân quyền, thì cái việc mà thả đột xuất Trà Lý sáng ngày hôm nay có thể coi như là một dấu hiệu. Theo như anh thì liệu là cái vấn đề mà giải tỏa cái lệnh bán vũ khí sát thương có khả năng xảy ra trong cái chuyến đi này của ông Obama hay không? Và có thể là tiếp theo khi mà ông ấy rời trong hai ngày có mặt thì những các tù nhân chính trị khác sẽ phải được thả, trong đó có thể là có Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Thật sự Hòa Thượng đã được thả nhưng mà vẫn bị giam lỏng ở tại ngôi chùa tại Phú Nhuận, và cái điều này nó cũng có thể xảy ra sau khi mà Trà Lý đã được thả ngày hôm nay. Tuy nhiên có một cái đóng ngoặc mở ngoặc như thế này anh Toàn, tức là Cộng sản hay chơi cái trò là cho đi Mỹ đi, ngay cả Trần Huỳnh Duy Thức bây giờ đã từ chối cái đề nghị là thả nhưng mà phải đi Mỹ, gần như là đi thẳng ra phi trường đi Mỹ luôn, như trường hợp của anh Cố Huy Hòa Vũ hay là của broker Điếu Cày đó. Thì tại sao họ lại cứ phải tống đi Mỹ ngay như vậy? Có lẽ là bởi vì sang bên này thì các quý vị đó đã bị mất đi cái khả năng, mất đi cái uy tín để mà tiếp tục tranh đấu thay vì ở quê nhà. Chẳng hạn như Điếu Cày hay Cố Huy Hòa Vũ sang đây rồi cũng đâu có làm được cái chuyện to lớn gì khác đâu. Phải không anh Toàn?
Vâng, cái để trả lời cái câu hỏi của anh thì nó có nhiều nội dung. Và tôi lần lượt trả lời những cái nội dung mà anh đã đề cập trong cái phần câu hỏi anh, câu hỏi của anh và đồng thời cái phần phân tích của anh. Cái thứ nhất, về vấn đề vũ khí sắc hơn thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã mài nghĩ trong nhiều năm qua là muốn Mỹ là xóa bỏ cái lệnh cấm vận bắn vũ khí sắc hơn cho Cộng sản Việt Nam. Thì cái việc này là thưa quý vị là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thưa với anh không phải là họ yêu nước, không phải là họ thiếu cái vũ khí sát thương của Mỹ để mà tránh Trung Quốc, để mà bảo vệ biển đảo, nhưng mà họ phải làm cái chuyện này để mà thưa quý vị đánh lạc hướng dư luận và người dân, là như là họ có là một chính phủ, là một đảng cầm quyền rất có tinh thần trách nhiệm quốc gia dân tộc, chứ không như là giới chính cộng ở trong và ngoài nước là gán cho họ là những kẻ bán nước cầu vinh, là những kẻ nhân nhật yếu hèn Trung Quốc. Cho nên họ tăng cường cho cái gì mại nghỉ Mỹ và một số các quốc gia trên thế giới để cái việc mua sắm vũ khí này lắm. Họ đã từng mua mấy cái tàu ngầm của Nga thì giá tới mấy tỷ đô la, nhưng mà thưa với anh hiện nay xuất khó ở các cái cảng ở miền Trung và Sài Gòn. Họ có dùng gì trong cái việc mà thưa quý vị bảo vệ chủ quyền biển đảo, và ít nhất là thưa quý vị ra cảnh cáo những tàu Trung Quốc đã thưa quý vị xâm lấn biển đảo, rồi là đánh đắm các cái tàu mà của nhân dân Việt Nam đó. Mấy năm nay tình trạng đó thưa quý vị vẫn leo thang, vẫn căng thẳng. Biển Đông hiện nay vẫn là chủ quyền thưa quý vị của Việt Nam, nhưng mà hiện nay chủ động vẫn là Trung Quốc. Mới đây nhất là họ ra lệnh cấm đánh cá như mọi năm từ ngày 6 tháng 5 đến 1 tháng 8, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ đưa ra Lê Hải Bình ra tuyên bố chốt quốc lấy lệ mà thôi. Thế rồi các cái tàu ngư dân Việt Nam thưa quý vị ra ngoài đó vẫn bị đánh đắm, đánh đắm nhiều lúc mà thưa quý vị là phải mất đến mấy chục tấn lực. Thế rồi thì cái Hoàng Trường Sa hiện nay là người dân Việt Nam là phải đưa tàu ra để cứu, còn có thấy cảnh sát biển, có thấy tàu hải quân nào ra hỗ trợ đó. Thế thì rõ ràng cái việc mua sắm vũ khí này thưa quý vị để mà nhằm mục đích tuyên truyền ngụy dân và ngụy quốc tế cũng như sự đồng bào hải ngoại mà thôi. Cái việc sát thương bỏ muốn họ muốn bài thì bán bỏ cái vần cấm vũ khí sát thương này cũng vậy thưa anh. Nước Mỹ mà thưa quý vị cứ pha vào cái này thì nước Mỹ chính là thưa quý vị đang bị họ ăn quả lừa, chứ không phải làm cái gì cả. Hiện nay cái chính là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có thúc đẩy vũ khí, thưa quý vị, trong các cái kho từ Hà Nội đến Sài Gòn thì họ cũng không có cái chính sách cứng rắn như mà chúng ta muốn, như là phía Mỹ muốn đâu. Đấy là điều dứt khoát như thế, bởi vì họ biết là chống Trung Quốc hiện nay rất nguy hiểm cho chế độ, cho nên là chính sách của họ là bây giờ là vẫn cứ lật đà yếm nẹo, nhớ chừng và nhu nhược. Thưa quý vị, họ vẫn lấy là cái chính sách là hòa yếu mà họ đổ lỗi, họ báo vào là cha ông ta vẫn có cái truyền thống là như thế. Mới đây nhất là họ có một cái cuộc đối thoại trên biên giới Việt Trung với là quân đội Trung Quốc, trong khi là tàu đánh cá của Việt Nam, ngư dân Việt Nam, thưa quý vị, đang bị đánh đắm, đang thưa quý vị phải cứu ngoài biển khơi. Thế thì họ vẫn tổ chức cái chuyện đó. Họ vẫn nâng niu 16 chữ vàng và 4 tốt được chính phủ Cộng sản tặng cho họ. Thế có cái gì đâu. Thế thưa với anh, cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng cái chuyện mà họ có cái, họ coi cái chủ quyền quốc gia gần đấy nhất là, thưa quý vị, cao hơn cái ghế ngồi và cái nhà giảng quyền lực. Đấy là một cái việc nội dung thứ nhất mà thưa quý vị tôi lưu ý quý vị. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề nhân quyền, về nhân quyền dân chủ. Thì thưa quý vị, từ trước tới nay nhiều người là cũng lầm tưởng rằng thả linh mục ấy rồi mở đại quản, thưa quý vị, là cho hòa thượng Thích Quảng Độ trong miền Nam cũng như lần lượt rồi đây thả tù một số các tù nhân chính trị, thì có nghĩa như thế là thưa quý vị là ở trong nước có nhân quyền. Đây không phải. Tù nhân chính trị bị bắt giữ, bị đàn áp, bị bỏ tù, thưa quý vị, bị quản chế bao nhiêu năm qua chỉ là một, thưa quý vị, trong lĩnh vực nhân quyền mà thôi. Cái lĩnh vực nhân quyền là nó có gồm nhiều quyền: quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do ứng cử và bầu cử, tự do đi nước ngoài và trở về các nước, tự do hội họp, tự do lập đảng, vân vân. Tức là tóm lại là gần 30 quyền tất cả, thì mới đầy đủ một cái quyền đặc thù của một cái xã hội công dân và cả cái quyền con người trong một cái giá trị công dân dân sự như thế. Thế cho nên việc thả tù chính trị chỉ là một cái cải thiện nho nhỏ trong cái lĩnh vực nhân quyền mà thôi. Thì tới đây thưa quý vị, mà khi ông Obama quay gót trở về nước Mỹ rồi thì thưa quý vị, tình trạng là vẫn như cũ, chứ không thể nào mà có được thưa quý vị nhân quyền như là một cái khái niệm là tương đối cao mà tôi đã phân tích ở trên. Đấy, thưa quý anh, đấy là cái về vấn đề nhân quyền dân chủ là như thế. Thế hiện nay thì nước Mỹ, thưa quý anh, là tôi vẫn phê phán tổng thống Obama là chưa có cái kinh nghiệm với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bằng chứng là thưa quý vị, là trong tháng 7 năm 2015, khi mà Nguyễn Phú Trọng tới thăm nước Mỹ, thì thưa quý vị, là lẽ ra mọi người phán đoán là ông ta chỉ được đón tiếp như là một đảng trưởng chứ không phải là nguyên thủ quốc gia, thì tổng thống Barack Obama lại giải thảm và đón ông ta tại phòng bầu dục coi như là một nguyên thủ quốc gia, là một tổng thống của nước Việt Nam Cộng sản, hoặc là đứng đầu một cái chính phủ, trong khi thì thực tế là không phải là như vậy. Nếu đón ông Jeanette, tổng thống cho cái gì trước đây của nước Mỹ cách đây 3-40 năm đã đón ông Jeanette, tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, thì chúng ta có thể hiểu là bởi vì đấy là một cường quốc cộng sản lớn nhất thế giới mà nước Mỹ phải đối đầu trong cuộc chiến tranh này. Nhưng ở Việt Nam, cái gì là một cái nước cộng sản nhỏ như kiểu mà làm cái điều đó, thì thưa quý vị, là gây bất bình cho cái giới quan sát những người đánh tranh trong và ngoài nước.
Chúng tôi rất là đồng ý với anh Nguyễn Phương Toàn. Nhưng mà
là tổng thống Barack Obama được gây áp lực để mà họ thả những người tù mà chính giới Hoa Kỳ cũng như quốc tế quan tâm. Thì thả duy nhất là thưa quý vị là anh Lê Thanh Tùng Sóc Sơn. Đó là một cái nhân vật, cũng là một nhân vật đấu tranh, nhưng mà không phải nằm trong cái danh sách Bộ Ngoại giao và Chính phủ Hoa Kỳ quan tâm. Cái điều này nó mỉa mai Chính phủ Hoa Kỳ là ở cái điểm này. Các anh quan tâm đến người thì chúng tôi lại không thả những người đó, mà chúng tôi lại thả cái người mà Chính phủ Hoa Kỳ quốc tế không quan tâm. Và điều đó là chúng tôi có chủ quyền.
Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn. Chúng tôi chỉ còn có một đôi phút nữa, xin anh có một cái câu hỏi chót trước khi mà chúng ta rời làn sóng, là ngày cuối tuần này thì là bầu cử quốc hội, thì anh có nghĩ rằng là các ứng cử viên độc lập không do đảng đề cử có cơ hội để có thể lọt vào quốc hội không anh?
Thưa quý anh, cái câu hỏi này thì nó quá dễ. Hiện nay tất cả là khoảng gần 100 ứng cử viên độc lập, chủ yếu là của nhân sĩ trí thức, là của những người mà muốn thay đổi chế độ chính trị của Việt Nam thì đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam dùng an ninh, dùng tổ dân phố, dùng quần chúng thiếu hiểu biết tối tăm thì bị đánh tan rồi, còn đâu nữa mà làm được vào. Hiện nay chỉ còn danh sách là những ứng cử viên do Đảng lựa chọn rất là kỹ, thưa anh, là vẫn cái công thức là đảng cử giật mắt dân đi bỏ. Thưa anh, mấy chục năm nay thì sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 sắp
tới. Có gì thay đổi?
Và hôm nay thì hai công an, thưa quý vị, ở phường Cửa Đông và phường Tràng Tiền đã phối hợp với nhau ép tôi hình phạt cái cử thẻ cử tri, cũng như là thưa quý vị, thẻ cử tri của các cái công dân trong nước. Và thì tôi thưa quý vị, trong ngày 22 tháng 5 thì quý vị, thì tôi vẫn sẽ không đi bỏ. Và nếu như tôi phải buộc đi bầu thì tôi tuyên bố với mọi người là tôi nhặt chéo chẳng bầu ai cả. Bởi vì những người mà xứng đáng được bầu trong này thì quý vị đã bị đánh tan, đã bị loại ra khỏi rồi thì còn ai nữa. Cho nên tôi không tham gia vào cái cuộc bầu cử mang tính chất là dân chủ giả hiệu, để bị công luận trong và ngoài nước nữa. Đó là cái vài ý kiến của tôi về cái cuộc bầu cử sáng kỳ nhật tới.
Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn, luôn luôn cộng tác với Đài với những cái tin tức rất là mới từ Việt Nam. Xin kính chúc anh một đêm an lành tại Hà Nội và hẹn anh kỳ tới ạ. Xin chào anh.